Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Nan đề về sự ngã lòng với bài 57 Sợ hãi và thất vọng. Khi tạo dựng nên loài người, Đức Chúa Trời đã ban cho ông bà Adam và Eva một cuộc sống phước hạnh trong vườn Eden. Trong mối tương giao thân mật với Chúa mỗi ngày, tổ phụ của loài người đã có cuộc sống ban đầu tràn ngập vui mừng, bình an, chẳng có điều chi phải sợ hãi. Thế nhưng, khi bắt đầu phạm tội không vâng lời Chúa, thì điều đầu tiên ông bà Adam và Eva đã phải đối đầu, đó là sự sợ hãi. Vì vậy, khi nghe tiếng gọi của Đức Chúa Trời, thay vì vui mừng, thì họ phải chạy ẩn mình vào bụi rậm. Theo Sáng Thế Ký chương 3 câu 10, hậu quả của tội lỗi là sự chết, và một trong những điều trước hết đã đưa con người đến dần sự chết chính là nỗi sợ hãi và thất vọng. Thế giới chúng ta đang sống ngày nay có quá nhiều điều âu lo và thất vọng. Sự xuất hiện gần đây của những kẻ khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo tự xưng IS mang biểu hiện của thần chết trên tay qua hình ảnh của lá cờ đen u ám, thách thức thế giới bằng những hành động giết người dã man là nỗi khiếp đảm không nguôi cho biết bao quốc gia trên thế giới. Các cường quốc thi nhau chế tạo vũ khí hạt nhân đe dọa sự an ninh của nhân loại, khiến nhiều nước sống trong tình trạng bất an. Ung thư và AIDS là những căn bệnh kinh khiếp chưa có thuốc điều trị và là nỗi lo sợ của biết bao người. Làm sao có thể bình an được trong một xã hội suy đồi, kẻ ác nhẫn nhơ, tội phạm trộm cướp, bắt cóc trẻ em lẫn thanh thiếu niên để bán sang nước ngoài phục vụ cho mãi dâm hay lấy nội tạng. Ra đường thì nỗi lo bị tai nạn giao thông là những nỗi sợ hãi đeo đẳng đối với các bậc làm cha mẹ có con cái trong độ tuổi còn ăn học hay phải ra đường làm việc khi màn đêm buông xuống. Ngoài ra, còn phải đối diện với cuộc sống kinh tế khó khăn, làm ăn thất bại, bệnh tật không còn phương cứu chữa. Càng sợ hãi chừng nào thì sự ngã lòng càng đè nặng trên con người chừng nấy. Sợ hãi, thất vọng não nề thường dẫn người ta đến con đường cùng, khiến nhiều người tuyệt vọng, cho rằng cuộc đời này không có gì đáng sống, vì họ hoàn toàn vô vọng trên con đường đi tìm hạnh phúc. Thậm chí có người còn muốn hủy hoại thân thế bằng giải pháp tự tử vì nghĩ rằng chỉ có cái chết mới giải thoát họ khỏi tình trạng sợ hãi tuyệt vọng mà thôi. Những người này đã sai lầm vì khi giải quyết bằng con đường trốn chạy đời này thì họ lại phải đối diện với nan đề lớn hơn trong đời sau. Đó là đối diện với Đức Chúa Trời, đấng phán xét. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã cảm thông với sự bế tắc của con người và biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng có năng quyền ban cho chúng ta niềm hy vọng sống thật ý nghĩa. Chính ông đã gửi niềm tin vào lời cầu nguyện cho con cái Chúa ở hội thánh Roma ngày xưa cũng như chúng ta ngày nay rằng: Xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật sự trông cậy. Theo thư Roma chương 15 câu 13. Lời Chúa là phương cách giúp chúng ta có thể thắng hơn sự sợ hãi, thất vọng và ngã lòng trong cuộc sống mỗi ngày. Điều thứ nhất, Đức Chúa Trời của sự trông cậy ban mọi điều vui vẻ, bình an trong đức tin khi chúng ta sợ hãi, thất vọng. Khi chúng ta rơi vào tình trạng sợ hãi, thất vọng, điều đầu tiên cần nhớ là Đức Chúa Trời yêu thương và là nguồn trông cậy hay niềm hy vọng của chúng ta. sẽ giúp cho chúng ta vượt qua mọi điều sợ hãi, thất vọng đang đè nặng cuộc sống của mình. Chúng ta bám chặt vào Chúa và tin vào sự yêu thương của Ngài đối với chúng ta không hề đổi dời theo hoàn cảnh, y như lời Chúa trong thư Giăng nhất chương 4 câu 18 đã khẳng định: quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cắt bỏ sự sợ hãi, vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương. Con người bình thường lúc bị rơi vào tình huống bế tắc, khổ đau cùng cực, không còn thấy được hy vọng ở tương lai thì rất dễ đánh mất niềm tin và nghị lực để sống. Nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta cần phải nhớ rằng Đức Chúa Trời, đấng chúng ta thờ phượng và hầu việc, là đấng tể trị mọi điều. Ngài luôn thấu hiểu những gì sẽ xảy ra trong tương lai của chúng ta. Ngài không giống như con người, chỉ là vật thọ tạo, luôn mờ mịt trước tương lai của mình. Vì nếu không được sự cho phép của Chúa, thì không có điều gì có thể xảy đến được. Tuy nhiên, dù có Chúa đi cùng, không có nghĩa là mọi sự đều êm ả. Vì đôi lúc Chúa cho phép nghịch cảnh xảy ra để dạy dỗ và giúp đức tin chúng ta trưởng thành. Khi xưa các môn đồ lên thuyền vượt qua biển Galilee cùng với Chúa Giêsu, nhưng rồi họ cũng phải hãi hùng khi bão tới. Dù vậy, khi biết kêu cầu Chúa và nhờ cậy Ngài, thì đó chính là cơ hội để họ chứng kiến phép lạ dẹp yên cơn bão của Chúa quyền năng. Theo Phúc Âm Mát chương 4, từ câu 37 đến câu 39, kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô trên những chặng đường theo Chúa, nên ông từng tuyên bố rằng: chúng tôi bị ép đủ cách nhưng không đến cùng, bị túng thế nhưng không ngã lòng, bị bắt bớ nhưng không đến bỏ, bị đánh đập nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Giêsu trong thân thể mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Giêsu cũng tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Theo thư Cô-rinh-tô nhất chương 4, từ câu 8 đến câu 10. Thật vậy, Đức Chúa Trời của sự trông cậy làm cho chúng ta đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin khi chúng ta tin vào tình yêu và quyền tể trị của Ngài khi gặp thử thách, khó khăn, bão tố cuộc đời. Và đây cũng là cơ hội để chúng ta kinh nghiệm được những điều kỳ diệu từ nơi Chúa. Nhờ đó, chúng ta mới có thể trở thành công cụ đắc lực trong tay Ngài, đem sự an ủi, khích lệ cho người khác. Điều thứ hai, càng đặt đức tin nơi Chúa và lời Chúa thì nhờ quyền phép Đức Thánh Linh càng được dư dật thêm lòng trông cậy. Chúng ta biết tình trạng sợ hãi và thất vọng không thể chống chọi bằng năng lực của chính mình được, vì càng chống chọi thì càng thấy mình bất lực, rồi dễ rơi vào tình trạng ngã lòng. Đằng sau những nan đề đó là sự rình rập của ma quỷ tìm cơ hội xen vào để tấn công, khiến cho đức tin của chúng ta lung lay. Nhưng nếu chúng ta biết nhờ cậy Đức Chúa Trời của sự trông cậy để đối phó với nan đề, thì Đức Thánh Linh sẽ ban quyền phép để chúng ta càng tăng trưởng trong sự trông cậy. Dù hoàn cảnh có ra sao, chúng ta vẫn cứ hết lòng trông cậy nơi sự giải cứu của Đức Chúa Trời. Khi biết đặt lòng tin vào đấng toàn năng để phó thác cuộc sống mình trong tay Ngài và để Ngài sống sự sống của chính Ngài trong chúng ta, thì chắc chắn sự sống ấy sẽ thắng hơn sự sợ hãi ngã lòng trước nghịch cảnh. Để rồi đời sống đắc thắng sẽ đơm hoa kết trái, bình an, vui mừng. Nhờ đó, chúng ta cứ thêm được sự dư dật niềm tin và sự trông cậy vào quyền phép của đấng đang vận hành trong đời sống của mình mà vượt qua bao ngăn trở để luôn tiến bước cùng Chúa. Điều thứ ba, gương chiến thắng sợ hãi và ngã lòng. Trong sách Các Vua Nhất chương 19 ghi lại tình trạng sợ hãi ngã lòng của tiên tri Eli khi bị hoàng hậu Jezabel đe dọa giết ông. Ông đã tự giải quyết nan đề bằng cách trốn chạy, ẩn mình dưới cây giếng viên và xin được chết. Ông đến với Chúa nhưng với tinh thần thất vọng và chán nản, thưa với Ngài rằng: ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Theo câu 4, với tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài đã đến với ông, ban sức lực cho ông và giúp cho ông chuyển hướng từ việc chỉ trông cậy chính mình sang trông cậy nơi quyền của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, ông phục hồi sức lực cùng vững mạnh đức tin, trỗi dậy tiếp tục chức vụ Chúa giao cho đến ngày Chúa cất ông về trời. Chúa Giêsu cũng đã từng rơi vào tình trạng cùng cực nhất trong chức vụ của Ngài. Thời điểm trước khi Ngài bị bắt và lên thập tự giá là thời điểm mà dân chúng đang từ khước Chúa. Các lãnh đạo tôn giáo cấu kết với chính quyền La Mã để tìm cách giết Chúa. Các sứ đồ thân cận thì vẫn chưa hiểu hết sứ điệp Chúa truyền dạy. Một sứ đồ lại chuẩn bị phản Ngài. Chúa hoàn toàn cô đơn khi Ngài cầu nguyện trong vườn Gethsemane. Với nhân tính trọn vẹn, Chúa đã thưa với cha rằng: "Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con." Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 39. Nhưng với lòng trông cậy nơi Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đã đắc thắng và quyết định vâng phục chương trình của cha với đức tin trọn vẹn. Chúa mạnh mẽ nói: "Cha ơi, nếu chén này không thể lìa khỏi con được, mà con phải uống, thì xin ý cha được nên." Theo câu 42. Chúng ta không thể tránh khỏi những nan đề trong cuộc sống, đưa đến tình trạng sợ hãi và thất vọng. Nhưng là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải ý thức mình đã thuộc về Đức Chúa Trời. Ngài là đấng yêu thương chúng ta, là Đức Chúa Trời của sự trông cậy. Khi chúng ta không tự mình đối phó với nan đề, nhưng ngửa trông lên Chúa, nhờ quyền năng và sức Chúa mà đối phó, thì chắc chắn Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua và ban cho chúng ta đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi điều bình an trong đức tin, để càng dư dật thêm lên trong sự trông cậy mà vững bước trong nghịch cảnh. Hãy can đảm, vì đấng chúng ta thờ phượng là đấng đắc thắng. Ngài phán với chúng ta rằng: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Theo Phúc âm Giăng, chương 16 câu 33.
Ngày xưa ấy khi con bơ vơ bước trong cuộc đời đầy bão tố, thật con chẳng biết đâu nơi tình yêu Ngài. Ngày xưa ấy khi con lang thang bước đi một mình về trong bóng đêm, ở nơi ấy trái tim con hàng khổ đau. Và lòng con như đang còn mãi u mê, bước lần trông để tìm một lối đi. Cuộc đời con như đang chìm đắm trong tâm tối. Nhiều lần con đã khóc trong mưa đông. Nhiều lần con vẫn khóc trong thương đau. Nhiều lần con cố gắng bước qua chính con, vượt qua trong con tội lỗi. Và rồi con vấp ngã, Chúa nâng đỡ con. Và rồi con vấp ngã để con đứng lên, bằng tình yêu thương đôi tay nhân từ Ngài ra đưa con.